Quý cô ở Đà Lạt biết cái hoa violet, cái hoa màu tím nhỏ, và cái hương violet rất là dễ thương. Thì tha thứ như cái hương hoa này để lại trên gót giày đã dẫm nát không? Có hai thầy trò, có hai ông thầy đi ra sông giặt áo. Cái khi mà đang giặt như vậy, cái ông thấy trên cái cọng cỏ trên trôi nổi trên sông có một cái con bò kẹp. Đại chúng biết con bò kẹp không? Cái đuôi nó dích lên vậy nè. Thì cái vị thầy mới lập tức kiếm cách vớt nó lên. Mà vừa vớt nó lên một cái, nó cầm cái đuôi nó chích ông một cái liền lập tức. Mà bò kẹp chích thì nhích. Nhà ổng cũng không có nói gì hết, là ổng tiếp tục giặt. Nhưng mà cái con bò kẹp này sau khi nó chích xong người ân của nó, cái nó loay hoay làm sao, cái nó té xuống nước lại. Nó té xuống nước, nó chơi với lại. Thì ông thầy này, ông lại kiếm cách ổng vớt nó lên. Thì vị thầy thứ hai mới nói, thôi anh đã bị kẹp một lần rồi mà anh vớt lên cho nó kẹp thêm lần, nó chích lần nữa sao? Thì ông thầy này mới nói là kẹp chích là cái thói quen của nó, còn cứu là thói quen của tôi. Thành ra chúng ta thường cứ xoay ra ngoài, phán xét người ta, đòi hỏi người khác, nhưng mà mình không lo phần mình. Cứ nói như cái ông này đó, kẹp với chích là thói quen của nó, còn cứu là thói quen của tôi. Thành ra người ta có cư xử gì với mình là chuyện của họ. Còn tha thứ, từ bi là thói quen của mình. Đại chúng có chịu học bài học này không? Nhưng mà có dễ không? Tại vì một người mà cứ 10 câu mà họ nói sẵn với mình cả 10 thì mình có dễ nhịn không? Và có dễ tha không? Đó, thì phải học cái câu thế nào là chuyện của họ, còn buông xả từ tâm là thói quen của tôi. Có một sự rèn tập nữa cho bản thân mình khi mình tập tha thứ là đại chúng biết ở bên Tàu ngày xưa người ta hay dùng cái từ quân tử. Người ta không tu, nhưng mà cái người quân tử có đáng trọng không? Đây là câu chuyện của thời chiến quốc, mà không biết mình có cái ý gẫm nào trong này không. Là trong thời chiến quốc thì có cái ông đó tên là Yêu Ly. Ông vì cảm cái nghĩa của Hạp Lư cho nên hứa giúp là sẽ giết Khánh Kỵ. Thì Khánh Kỵ là một nhân vật cử phách, tức là ổng rất là giỏi, không ai làm gì được ổng hết. Và Hạp Lư muốn giết ông Khánh Kỵ này. Yêu Ly mới đến coi như là giả dạng vào trong cái đoàn thể quân lính của Khánh Kỵ, và giả dạng để mà làm cái người hầu của Khánh Kỵ. Lúc đó Khánh Kỵ đang ngồi trước mũi thuyền chỉ huy binh sĩ, thì Yêu Ly mới cầm kích đứng hầu và thừa cơ đâm cái kích xuyên suốt qua bụng Khánh Kỵ. Ông Khánh Kỵ khỏe như là voi, bị một cái kích ngay suốt qua bụng mà trở tay liền với bắt Yêu Ly, xách ngược ông này lên và dìm đầu xuống nước 3 lần. Nhưng mà sao, lúc đó vẫn chưa chết. Xong rồi Khánh Kỵ mới nắm ngược Yêu Ly lên và để trong lòng mình cúi nhìn, rồi cười và bảo là thiên hạ lại còn có kẻ dũng sĩ có gan đâm ta như thế sao. Thì lúc đó tướng sĩ chung quanh súng lại và toan giết Yêu Ly. Thì Khánh Kỵ mới khoát tay và bảo là người này cũng là một bậc dũng sĩ, trong một ngày chớ nên để chết 2 dũng sĩ của thiên hạ, thôi tha cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung. Cho nên tha khi thả Yêu Ly đi rồi, Khánh Kiện mới rút ngọn giáo trong bụng ra, tự tay mình rút ngọn giáo trong bụng ra và chết. Thì đó có phải là người quân tử không? Là tha chết cho cái người giết mình. Đó, thì với một người không có tu hành mình, nhưng mà vì là người quân tử, trọng cái dũng, trọng cái tài, cho nên xử sự việc như vậy. Còn mình thì đôi khi mình chỉ thấy cái thương tổn của mình, mình không thấy cái chuyện người. Và mình có những cái, trong tâm mình nó có những cái nhỏ nhặt, thì mình cũng học cái hành của người tu như thế này. Thật ra khi mình tha thứ, trước hết là mình bỏ cái tâm chấp ngã. Và có một câu rất hay của Ngài Tinh Vân là: tất cả là thử thách, xem bạn xử thế nào. Đối diện nếu chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Hay không? Cái gì tới với mình đều là thử thách. Coi cái thử mình có thành tu không. Nếu đối diện với sự việc mà mình bị cuốn trong đó, bị chấp ngã, bị gạt vì tham sân si, thì phải luyện lại từ đầu. Cái câu này quý cô ở chùa cứ phải đọc mỗi ngày, nhưng mà vẫn phải luyện lại từ đầu hoài hoài. Nãy giờ thì chúng ta nghe như vậy, mình có thể quyết định là rất nên tha thứ, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ làm sao để tha thứ đây? Làm sao để buông đây? Làm sao để đừng chấp đây? À, thì trước hết là đừng có nhớ nghĩ, đừng có ôm lại việc đó. Hễ mà mình nhớ là mình giận. Thành ra có người mới nói là hễ em quên thì thôi, mà sao em nhớ là em buồn lắm. Hôm trước có một người kể là cái người đó làm ăn với bạn bè, vì bạn bè cho nên hết lòng, không ngờ bị chính người bạn đó gạt, và cuối cùng thì gần như là phá sản. Thì tới khi gầy dựng lại được sự nghiệp rồi, công ty làm ăn đàng hoàng, thì một hôm cái người đó đi chơi, thì tự nhiên đi chơi như vậy không biết cái duyên gì, cái nhớ lại cái chuyện đó, cái chuyện mà mình bị phá sản vì cái người bạn mà thân thiết của mình. Cái đêm hôm đó ngủ không được, đêm hôm đó ngủ không được, sáng mai lại đau bao tử, đau bao tử và phải bỏ chuyến đi, đi về. Thì như vậy mình mới thấy là hễ mình quên á thì thôi, mà mình nhớ, mình ôm thì mình khó bỏ qua. Như vậy thì đừng có nên nhớ, đừng có nên ôm, đừng nhớ, cứ cái ký ức nó lên, bỏ qua, bỏ qua. Thì đó là một trong những cái cách để tập cho mình dễ tha những cái chuyện khó tha. Và hoặc là mình nhớ những cái điều người đó đã từng làm tốt cho mình. Tại vì trong cái tương giao, thế nào cũng có khi họ giúp mình. Thì tới cái lúc mà họ làm điều xấu cho mình, mình đừng nhớ điều xấu, mà mình nhớ những cái một vài lần nào đó họ đã giúp mình. Thì hễ mà cái lòng biết ơn nó có, thì cái lòng oán hận nó biết bớt đi. Hoặc là mình nghĩ như thế này, chính mình cũng không hoàn hảo. Cái lỗi mà bây giờ mình trách người ta, biết đâu mình cũng đã từng làm. Có một cái ông bố, ông ba, một hôm ông thấy cái thằng con mình á, nó không chịu học, mà nó đang ngồi làm cái gì á, ông mới tới ông hỏi. Ông nói: hôm nay con làm sao vậy, cứ ngồi mãi đó mà coi cái gì, không có lo đi học bài. Thì ông mới thấy là thằng bé này nó đang cầm một cái tờ giấy thông báo. Ông mới tới, ông nắm cái tờ giấy thông báo ông coi. Thì trong tờ giấy thông báo viết thế này: trong lớp nghịch súng cao su, bắt sâu bỏ vào túi bạn, đổ mực lên tập bạn, kính mời phụ huynh đến lớp để trao đổi. Cái ông ba này ông mới quát lên: mày nghịch ngợm như vậy lớn lên thành cái người thế nào? Ba ơi, đó không phải.